chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một người rất thích đi dạo trong những khu rừng lớn, nhưng nhiều lần bị lạc hướng, nên các bạn của ông đã tặng cho ông một chiếc la bàn và khuyên ông hãy nên sử dụng nó. Lần kế tiếp khi ông đi dạo trong rừng, ông đã đem theo chiếc la bàn với mình. Thế nhưng, như thường lệ, ông lại lạc hướng, không biết đường về, nên cuối cùng các bạn của ông phải đi tìm và đem ông về. Khi gặp ông, các người bạn đã hỏi ông, tại sao ông không dùng chiếc la bàn mà chúng tôi đã tặng cho ông? Người đàn ông trả lời, tôi chẳng dám xài nó vì nó không chỉ đúng hướng. Tôi muốn đi về hướng Bắc, nhưng không làm sao cho chiếc kim của la bàn quay về hướng đó được. Nó cứ chỉ về hướng Đông Nam. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống tâm linh, nếu không nhờ vào la bàn là lời thánh kinh, con người sẽ đi lạc lối trong cuộc sống. Vì quá tin chắc vào chính mình, con người tìm đủ mọi lý do để bỏ qua chân lý được ghi chép trong thánh kinh. Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Khi có Chúa Giêsu trong lòng, chúng ta sẽ không còn lạc bước trong cuộc đời, nhưng có một cuộc sống đầy ý nghĩa và vui tươi. Lệ Uyên vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Không Lạc Bước Trong Cuộc Đời, lời Việt Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, Kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi ngôn ngữ có một cách khác nhau để diễn đạt tư tưởng. Trong lời chào hỏi thông thường, người Trung Hoa hỏi đã dùng cơm hay chưa? Người Pháp, nếu chúng ta dịch nghĩa từng chữ thì câu hỏi thăm là đi đứng như thế nào? Người Việt chúng ta hỏi có mạnh khỏe hay không? Người Do Thái và một số quốc gia ở Trung Đông thì lời chào là bình an hay chúc bình an. Bình an hay an bình là một trong những điều chúng ta cần nhất trên đời, nhất là trong những ngày mà thế giới dẫy đầy những xôn xao và bất an. Chúng ta thường hiểu bình an hay hòa bình là phản nghĩa của chiến tranh, hay nói khác đi, hòa bình là tình trạng không chiến tranh. Nhưng thực tế không nhất thiết như vậy, vì có những nơi đang có chiến tranh mà người ta vẫn bình an, và ngược lại, có những chỗ rất an bình, nhưng con người vẫn bất an. Bình an, vì vậy là một trạng thái của tâm hồn, chứ không phải là hoàn cảnh. Chữ bình an trong tiếng chào của người Do Thái chẳng những mang ý nghĩa an bình, nhưng cũng nói lên ý niệm hòa hợp và hài hòa, như hợp âm trong một khúc nhạc hay màu sắc của một bức tranh. Hài hòa, hòa nhịp với nhau, đó là hình ảnh đích thực của bình an hay hòa bình. Trong gia đình, khi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em sống hòa hợp với nhau, chúng ta có an bình. Tương tự như vậy, trong mọi mối quan hệ giữa người với người, cũng như mối quan hệ giữa con người chúng ta với Thiên Chúa. Nếu tâm hồn, tư tưởng, đường lối của chúng ta hòa hợp với tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có hòa hợp và an bình. Ngược lại, chỉ có xôn xao và bất an. Trong kinh nghiệm chúng ta thấy rằng xôn xao và bất an là tình trạng thường xuyên của con người. Lý do là vì đường lối và nếp sống của chúng ta không phù hợp với đường lối của Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng chúng ta. Chẳng những không phù hợp, chúng ta còn đi ngược lại và chống đối Thiên Chúa. Chúng ta tự đặt mình vào tư thế địch thù với Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong tư thế thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết mà chúng ta là con người tội lỗi. Hai điều này không thể nào hòa hợp với nhau được, như ánh sáng với bóng tối. Nếu có ánh sáng thì không có bóng tối, và chỗ nào có bóng tối thì không thể có ánh sáng. Con người vẫn ở trong tư thế nghịch thù với Thiên Chúa như vậy, cho đến khi Chúa Giê-xu vào đời, mang hình hài thể xác của con người, chịu chết thế cho con người để giải hòa con người với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi Chúa Giê-xu là sự hòa bình của chúng ta. Nói như vậy nghĩa là Chúa Giê-xu đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời qua sự chết của Ngài. Những bộ lạc trong vùng Papua New Guinea thường hay tranh chiến với nhau, và mỗi khi ngưng chiến, họ thường bày tỏ thiện chí bằng cách mỗi phe trao đổi cho phe bên kia một đứa bé của bộ lạc mình. Về sau, nếu hai bộ lạc có đánh nhau, người ta sẽ dùng hai đứa bé đó để thương thuyết. Đứa bé được trao đổi trong cuộc chiến ở Papua New Guinea được gọi là em bé hòa bình. Hàm ý, đó là em bé tạo hòa bình hay là đem lại hòa bình. Khi Chúa Giê-xu giáng trần làm người 2000 năm trước, Chúa chính là em bé hòa bình đó. Ngài đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời thánh khiết bằng cách mang tội thế cho chúng ta. Được giải hòa với Đức Chúa Trời rồi, chúng ta mới có hòa bình trong tâm hồn và có thể sống trong hòa bình an lạc với chính mình và với mọi người. Điều chúng ta cần nhất hiện nay là hòa bình, hay nói đúng hơn là an bình trong tâm hồn giữa những biến chuyển của thời cuộc. Chúa Giê-xu phán hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ban bình an đó cho chúng ta. Chúa Giê-xu phán, ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Bình an thật đến từ Thiên Chúa, và chúng ta chỉ có bình an thật khi chúng ta được giải hòa với Thiên Chúa. Con người vẫn tiếp tục ở trong tư thế thù địch với Thiên Chúa nếu không ăn năn quay lại nhận tội với Chúa để được Ngài thứ tha tội lỗi. Khi tội lỗi được tha thứ, chúng ta mới kinh nghiệm được bình an hay là hòa bình với Ngài. Có hai họa sĩ cùng vẽ bức tranh với chủ đề bình an. Họa sĩ thứ nhất vẽ cảnh một mặt hồ phẳng lặng, bầu trời trong xanh với đàn chim bay lượn. Họa sĩ thứ nhì thì vẽ một cảnh biển dông tố, nhưng bên cạnh là một hốc đá kín đáo. Trong hốc đá đó, một chú chim nhỏ đang hót vì được an toàn trong một hoàn cảnh đầy đe dọa. Đó là bình an thật. Có ba điều quan trọng về bình an mà chúng tôi muốn thưa với quý vị hôm nay. Thứ nhất, bình an thật là bình an trong tâm hồn, không phải ngoại cảnh. Thứ hai, Chúa Giê-xu là sự bình an của chúng ta, vì Ngài đã đến chịu chết thế vì tội lỗi của chúng ta để hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời. Và thứ ba, sở dĩ chúng tôi loan báo những điều này cho quý vị hôm nay là vì lời Chúa dạy rằng Chúa đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng tôi. Vâng, Chúa đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi, và chúng tôi làm chức không sai của Chúa cứu thế, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Chúa cứu thế mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Lý do duy nhất thúc đẩy chúng tôi loan báo tin mừng này là muốn thấy mọi người được hòa giải với Thiên Chúa và kinh nghiệm sự bình an của Ngài. Người Trung Hoa hỏi thăm nhau đã dùng cơm hay chưa? Chúng ta hỏi thăm nhau có mạnh khỏe không? Người Do Thái khi gặp nhau cũng như khi từ giã đều nói Shalom, nghĩa là bình an. Đây cũng là tiếng chào mà những người con của Chúa thích chào nhau. Hôm nay chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị lời chào bình an tương tự. Bình an trong tâm hồn. Bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu. Bình an đó sẽ canh giữ tâm hồn quý vị, để chẳng những quý vị có thể sống một cuộc sống an lành, nhưng cũng sống trong hài hòa và đem bình an thực sự đến cho mọi người.
Trên vỉa hè có những bước chân lang thang đi trong chiều vắng, có những bước chân đi tìm ý nghĩa cho đời, và có những bước chân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi có một ngày, một ngày kia, có những bước chân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi có một ngày kia, những bước chân mỏi mòn nhưng vẫn không tìm thấy an vui. Này hỡi những bước chân, hãy quay về với Giê-xu. Ngài sẽ hết những tội lỗi, những bất an, những cô đơn, những đau thương, những âu lo trong đời.
Vừa nghe ca khúc Có Những Bước Chân, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có một thầy giáo kia, cứ mỗi năm hai lần, ông đưa học trò và phụ huynh đi thăm trại cải huấn để các em học sinh biết đời sống trong nhà tù như thế nào. Và quý vị phụ huynh thấy trách nhiệm của mình đối với con cái. Trong khi đi thăm nhà tù, một phụ huynh hỏi một em thiếu niên: "Cháu làm gì mà phải vào tù như vậy?" Em đó trả lời: "Ba má cháu cãi nhau mỗi ngày, ba cháu thì giận dữ, la mắng con cái, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, nên cháu đi chơi với bạn. Bạn rủ cháu bán cần sa ma túy và cháu bị bắt." Đây là tiêu biểu cho những hoàn cảnh đau thương mà bao nhiêu em thiếu niên đang kinh nghiệm. Trong gia đình, các em không được cha mẹ yêu thương, chấp nhận. Vì thế bất cứ nơi nào hay người nào chấp nhận các em, thì các em sẽ chạy đến. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay và những tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày về 5 yếu tố cần có để đào tạo những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh. 5 yếu tố đó là: thứ nhất, trong gia đình có tình thương; thứ hai, có kỷ luật; thứ ba, đời sống cha mẹ ổn định; yếu tố thứ tư, cha mẹ nêu gương tốt cho con; và yếu tố thứ năm, người cha thật sự làm chủ, lãnh đạo gia đình. Trước hết, trong gia đình chúng ta cần có tình thương. Một gia đình vững mạnh là gia đình có tình yêu thương, cha mẹ yêu thương nhau và cả cha và mẹ đều yêu thương, chăm lo cho con. Yếu tố cha mẹ yêu thương nhau quan trọng đối với sự phát triển của con cái hơn là yếu tố cha mẹ yêu thương con. Các nhà tâm lý học cho biết, trong những gia đình cha mẹ không thương nhau mà cũng không thương con cái lớn lên có nhiều nan đề. Vì các em thiếu tình thương của cha mẹ và đời sống thiếu bình an. Tuy nhiên, nếu cha mẹ chỉ thương con chứ không thương nhau, con cái lại có nhiều nan đề hơn. Một bác sĩ tâm lý nọ dành nhiều năm nghiên cứu trường hợp những thanh thiếu niên hư hỏng, và ông đã khám phá ra rằng, trong những gia đình chỉ có cha hay mẹ, thì có khoảng 30% gia đình có con cái hư hỏng, bỏ học hoặc làm điều phạm pháp. Trong khi đó, những gia đình có đủ cha và mẹ, nhưng cha mẹ không hòa thuận với nhau hoặc người cha không lãnh đạo gia đình, thì có đến 68% những gia đình này có con hư hỏng. Trong nhiều gia đình, nguyên nhân khiến con cái phản loạn là vì cha mẹ lúc nào cũng gây gổ nhau, phiền giận nhau và không tha thứ lỗi lầm cho nhau. Khi cha mẹ không yêu thương, không hòa thuận với nhau, con cái sống trong tình trạng bất an, lo lắng. Các em dễ trở thành bướng bỉnh và thường muốn tách ra khỏi thẩm quyền và sự ràng buộc của cha mẹ sớm. Tuy nhiên, nếu cha mẹ thay đổi, nhường nhịn, tha thứ nhau, yêu thương và hòa thuận với nhau, con cái cũng sẽ ngoan ngoãn và dễ dạy hơn. Nhiều người nghĩ rằng vợ chồng không hòa thuận là chuyện của người lớn, con cái không thể biết được, và cũng đừng nên nói cho con biết. Và vì con không biết, con sẽ không bị ảnh hưởng gì, miễn là cha mẹ thương con và lo cho con đầy đủ là được. Nhưng thưa quý vị, tình yêu cha mẹ dành cho nhau có một ảnh hưởng sâu đậm trên con cái một cách ngấm ngầm. Ảnh hưởng trên sự phát triển về mặt tâm lý, tình cảm và tinh thần của con. Và ảnh hưởng đó kéo dài suốt cả cuộc đời con. Vì thế, là cha mẹ, chúng ta không thể chỉ chú trọng đến tình yêu chúng ta dành cho con. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần xây dựng và nuôi dưỡng cho tình yêu vợ chồng được vững bền. Một vị mục sư nọ, một ngày kia hỏi các em thiếu nhi trong lớp, trong gia đình điều gì làm các em sung sướng nhất và điều gì làm các em sợ hay buồn nhất? Một em trả lời, thưa mục sư, khi thấy ba con thương mẹ con, chăm sóc mẹ là con vui nhất. Một em khác nói, khi ba má con nói chuyện nhỏ nhẹ, cười đùa với nhau là con thấy yên lòng nhất. Một em khác lại nói, con sợ nhất là khi ba má con cãi nhau, không chiều ý nhau, rồi lại hỏi con muốn gì để chiều ý con. Một em khác nữa nói, khi ba má con hòa thuận nhau, con biết con có một chỗ nương tựa, vì ba má sẽ không ly dị nhau. Một em khác nói, con muốn bố mẹ con thương nhau chứ đừng cãi nhau, để con không phải đứng về phía người nào. Thưa quý vị, các em thiếu nhi này đã nói lên mơ ước chung của con em chúng ta trong gia đình. Những người hiểu rõ ảnh hưởng của hạnh phúc cha mẹ trên đời sống con cái đã nhắn nhủ các ông cha như sau. Nếu anh thật sự thương con, thì hãy thương mẹ của chúng. Và chúng ta cũng có thể nói với các bà một lời tương tự. Nếu chị thật sự thương con, hãy thương cha của chúng. Để con cái lớn lên có một đời sống tình cảm và tinh thần quân bình, cha mẹ cần yêu thương nhau và cả cha và mẹ cùng yêu thương, chăm lo cho con cái. Tình thương cha mẹ dành cho con bao gồm nhiều phương diện. Chúng ta cần thương con bằng tình thương của Chúa, như sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13. Đó là thương con với lòng nhân từ, nhịn nhục, kiên nhẫn, tha thứ lỗi lầm của con, hy vọng điều tốt nơi con. Không chỉ thương khi con làm cho cha mẹ hãnh diện, sung sướng, nhưng thương bằng tình thương vô điều kiện, yêu thương và chấp nhận ưu điểm lẫn khuyết điểm của con. Không những yêu thương con vô điều kiện, chúng ta cũng cần bày tỏ tình thương đó một cách cụ thể, qua cử chỉ, lời nói, hành động, để con cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Con cái trong gia đình mong cha mẹ để ý đến việc các em làm và khích lệ, khen ngợi khi các em làm điều tốt. Nếu không được cha mẹ quan tâm, các em thường quậy phá, ngỗ nghịch, để cha mẹ chú ý. Khi làm một điều gì tốt mà được khen, các em sẽ cố gắng làm tốt hơn để được khen nữa. Không những cần cha mẹ yêu thương, khích lệ, con em chúng ta cũng cần được cha mẹ tôn trọng. Đây có lẽ là điều khó cho một số quý vị phụ huynh chấp nhận. Có người ngày nay vẫn nói rằng, tại sao con mình sinh ra mà mình phải tôn trọng? Tôn trọng rồi nó coi thường cha mẹ thì sao? Thưa quý vị, dù con cái do cha mẹ sinh ra, sống dưới sự bảo bọc và hướng dẫn của cha mẹ, nhưng các em cũng được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và cũng là những linh hồn giá trị trước mặt Chúa. Chúa Giêsu ngày xưa không xem thường các em nhỏ. Kinh Thánh ghi lại rằng, khi các môn đồ ngăn cản người ta đem các em nhỏ đến với Chúa, Chúa đã giận họ và Ngài dành thì giờ bồng bế và chúc phước cho các em, như chúng ta thấy ghi trong Phúc Âm Mát chương thứ 10. Nhiều người chỉ la mắng hay sai bảo con, chứ không bao giờ nói tử tế với con. Đây là điều chúng ta cần tránh. Dù con còn nhỏ và có những điều rất là trẻ con, chúng ta vẫn tôn trọng, chứ không xem thường con. Nhiều cha mẹ vì quá bận rộn với công việc làm ăn, vì phải lo cho người lớn trong gia đình, hoặc quá xem trọng bạn bè mà vô tình bỏ quên hoặc là hất hủi chính con của mình. Khi không được cha mẹ tôn trọng, quý chuộng, hoặc bị cha mẹ bỏ quên, con em chúng ta dễ mang mặc cảm là mình không có giá trị, bị mọi người xem thường, và mặc cảm đó sẽ ảnh hưởng trên việc học, cũng như trên sự thành công của các em trong đời. Nhưng ngày nay chúng ta cũng thấy một tình trạng thiếu quân bình khác. Đó là có những cha mẹ tôn trọng con một cách quá đáng. Những người lớn tuổi mới có con, hay chỉ có một đứa con duy nhất, thường hay xem con là trung tâm của đời sống. Mọi người và mọi việc khác phải xoay quanh con. Con đòi hỏi điều gì, hay đòi hỏi lúc nào cũng được. Lúc nào cũng sợ con khóc, con buồn, nên những cha mẹ này luôn luôn chiều theo ý con. Có những gia đình, con không sợ cha mẹ, mà hầu như là cha mẹ sợ con. Thương con như thế cũng làm hại cho con. Chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa và áp dụng lời Chúa trong việc dạy con để giữ quân bình trong tình cảm chúng ta dành cho con. Mục sư Billy Graham có lần nói, ở Mỹ đây có một điều đặc biệt, đó là cha mẹ rất vâng lời con bảo gì cũng làm theo. Xin Chúa giúp chúng ta tránh được lỗi lầm này. Theo lời Kinh Thánh dạy, tình yêu là căn bản cho tất cả các mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Nếu thiếu tình yêu, dù chúng ta làm gì, điều đó cũng không có ý nghĩa. Theo nguyên tắc của lời Chúa, nền tảng đầu tiên cho một gia đình vững mạnh, con cái nên người trưởng thành, là tình yêu thương. Tình yêu thương giữa vợ với chồng và tình yêu thương giữa cha mẹ với con cái. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong những bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những đặc điểm khác của một gia đình vững mạnh. Kính mời quý vị đón nghe.
Tạ ơn Chúa đã đem tình yêu vào đời và mang đến cho con người yêu tuyệt vời.
Ngài dẫn dắt và ban phước cuộc sống mới, niềm vui tươi rộn vang khắp nơi.
Em đã đến cho anh tình yêu trọn vẹn, lòng ấm ấp những kỷ niệm xưa hòa hẹn.
Dìu nhau đi cùng xây đắp mộng tương lai, cùng chung vui tô ấm ngày mai.
Cầu xin Thiên Chúa soi sáng tâm linh từ nay, dù bao gian khó nhưng trái tim không đổi thay. Buồn đau sướng vui một lòng cùng nhau sẻ chia, chọn câu thủy chung một đời hạnh phúc bình yên. Lòng con vui sướng Thiên Chúa ban cho tình yêu, đời con đã hết năm tháng cô đơn quạnh hiu. Nguyện yêu mãi nhau vì Ngài đã yêu mến con, không phút xa rời nguyện sống bên nhau trọn đời.
Ơn Chúa đã đem tình yêu vào đời và mang đến cho con người yêu tuyệt vời.
Ngài dẫn dắt và ban phước cuộc sống mới, niềm vui tươi rộn vang khắp nơi.
Em đã đến cho anh tình yêu trọn vẹn, lòng ấm ấp những kỷ niệm xưa.
Dìu nhau đi cùng xây đắp mộng tương lai, cùng chung vui tô ấm ngày mai.
Cầu xin Thiên Chúa soi sáng tâm linh từ nay, dù bao gian khó nhưng trái tim không đổi thay.
Buồn đau sướng vui một lòng cùng nhau sẻ chia, chọn câu thủy chung một đời hạnh phúc bình yên.
Lòng con vui sướng Thiên Chúa ban cho tình yêu, đời con đã hết năm tháng cô đơn quạnh hiu. Nguyện yêu mãi nhau vì Ngài đã yêu mến con, không phút xa rời nguyện sống bên nhau trọn đời. Nguyện yêu mãi nhau vì Ngài đã yêu mến con, không phút xa rời nguyện sống bên nhau trọn đời.
Lê Lộc và Thanh Hà vừa trình bày ca khúc Người Yêu Chúa Ban, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự Vui Mừng Trong Chúa do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, có hai biến động quan trọng trong đời sống của một cơ đốc nhân là sự vui mừng và bình an trong tâm hồn. Vui mừng vì Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ và Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới để bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Kinh Thánh chép, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Thơ Philip đoạn 4, câu 4. Trong bức thơ của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại thành Philip có một điểm rất đặc biệt là sự vui mừng. Từ này được lặp đi lặp lại khoảng 15 lần. Tại sao chúng ta phải vui mừng trong Chúa, hay nói cách khác, lý do gì khiến chúng ta phải vui mừng? Chữ hãy trong tiếng Việt có nghĩa là một mệnh lệnh tích cực. Hãy vui mừng đi. Lời Chúa kêu gọi chúng ta phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Trong lúc gặp thời, chúng ta vui mừng hớn hở, nhưng trong nghịch cảnh, chúng ta cũng vui mừng vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Thí dụ trong thuận cảnh như trường hợp của vua David khi thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào thành cách rất vui mừng. Kinh Thánh mô tả như sau. Khi những người khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va. Sô-men thứ nhì, đoạn 6, câu 13 đến câu 15. David biết đây là ý muốn tốt lành của Ngài, nên vua đã hạ mình xuống để vui mừng, ca hát ngợi khen Chúa và nói, phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Sô-men thứ nhì, đoạn 6, câu 22. Thí dụ trong nghịch cảnh là trường hợp của sứ đồ Phao-lô và Si-la bị bắt bỏ vào ngục tối, hai tay và hai chân bị xiềng. Nhưng hai ông vẫn vui mừng để cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, đến nỗi mọi người trong tù đều nghe. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện và tấm lòng vui mừng của Phao-lô và Si-la bằng cách làm một cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục bị rúng động. Các cửa ngục mở ra, các xiềng tù phạm thảy đều bị tháo ra cả. Phao-lô và Si-la không oán trách Chúa tại sao lại để chúng con bị bắt bớ, bị ở tù, bị xiềng xích như những tội phạm khác, chỉ vì vâng theo mạng lệnh của Chúa mà rao giảng tin lành. Nhưng trái lại, hai ông đã vui mừng, chịu đựng mọi sự trong nghịch cảnh, để rồi chính Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy từ trong đáy lòng mà đến giải cứu họ. Đây là bí quyết để đắc thắng mọi sự thử thách xảy đến cho mình. Kinh Thánh chép, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra nhịn nhục. Thơ Gia Cơ, đoạn 1, câu 2 và 3. Sự vui mừng trong Chúa chữa lành cho chúng ta về thể xác lẫn tâm linh. Sự chữa lành về thể xác được xác định rõ ràng trong Kinh Thánh. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Châm Ngôn, đoạn 17, câu 22. Thật vậy, đứng về phương diện y học, các vị bác sĩ Tây Y, các vị thầy thuốc Đông Y đều công nhận rằng, nếu một bệnh nhân có sự hy vọng trong cuộc sống, có sự vui mừng trong lòng, sẽ mau hết bệnh, và nếu mắc chứng bệnh nan y, thì cũng sẽ qua khỏi cơn nguy biến. Trái lại, nếu bệnh nhân cứ bồn chồn, lo lắng, buông rầu, thì bệnh sẽ càng ngày càng trầm trọng và sẽ nguy đến tánh mạng. Người Việt Nam ta có câu, rầu thúi ruột. Về phương diện tâm linh, khi gặp phải khó khăn thử thách, chúng ta vẫn giữ lòng bình an và kêu cầu Chúa với tấm lòng vui mừng như Phao-lô và Si-la. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài sẽ đoái xem con cái của Ngài đang bị hoạn nạn mà mau mau đến cứu giúp chúng ta. Lời Chúa phán, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Ê-sai, đoạn 65, câu 24. Như vậy, lời Chúa phán cùng chúng ta một mệnh lệnh, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, hãy vui mừng đi. Lời này rất ích lợi cho chúng ta trong đời sống, để vượt thắng mọi sự gian nan thử thách, đã, đang và sẽ xảy ra cho chúng ta. Sự vui mừng bày tỏ sự cứu rỗi thật ở bên trong. Lòng được tươi mới do Chúa ban cho. Một nếp sống mới, tốt đẹp, sanh bông trái cho chính mình và cho tha nhân. trong chính trái của Đức Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thơ Galati đoạn 6 câu 22. Thì sự vui mừng được xếp hạng nhì, chứng tỏ rằng sự vui mừng trong Chúa là điều phải có của một cơ đốc nhân. Vì lòng vui mừng bày tỏ sức sống mới của Chúa ban cho, và cũng bày tỏ cho mọi người biết Chúa thật đang sống trong chúng ta để làm một chứng nhân sống cho Ngài trên đất. Sự vui mừng là liều thuốc hay để chữa bệnh cả thể xác lẫn tâm linh. Bây giờ tôi phải làm gì để được điều đó? Hay nói cách khác, bí quyết nào để có sự vui mừng trong Chúa luôn luôn? Lời Chúa trong thơ Philip đoạn 4, từ câu 6 đến câu 7, có chép: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều cướp mất sự vui mừng của chúng ta là sự lo phiền, sự lo lắng, buồn thảm, sầu não. Vì vậy, lời Chúa cũng dạy chúng ta một mệnh lệnh tiêu cực, đó là chớ lo phiền chi hết. Don't worry about anything. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta quá bận rộn lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, rồi mất sự bình an trong lòng, rồi cũng mất sự vui mừng như phải có luôn luôn. Đức Chúa Giêsu biết điều này sẽ thường xuyên xảy ra cho chúng ta, nên Ngài dạy rằng: Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Và Ngài tiếp: Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Matthew đoạn 6, câu 27, 31, 33 và 34. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta nên phân biệt hai sự vui mừng: sự vui mừng theo thế gian và sự vui mừng trong Chúa. Sự vui mừng trong thế gian chỉ là vui tạm thời mà thôi, không giải quyết được vấn đề nơi sâu kín trong lòng, chỉ đem đến sự tai hại mà thôi. Khi cuộc vui tàn, khi mọi người ra về, sự trống vắng trong tâm hồn càng sâu đậm hơn trước. Nhưng sự vui mừng trong Chúa là sự vui mừng thật, từ đáy lòng xuất phát ra, nên không bao giờ cạn. Chính Đức Chúa Giêsu là đấng ban nguồn vui mừng. Cứ như thế mà trào ra bên ngoài, lộ ra trên nét mặt, đem đến sự an ủi, khích lệ cho mọi người xung quanh. Nguyện xin Chúa ban sự vui mừng và bình an cho các con cái của Ngài, để qua nếp sống hàng ngày, họ sẽ là những nhân chứng sống cho Ngài trên đất, và qua những đời sống đó, nhiều người sẽ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Muốn thật hết lòng. Amen.
Tội tìm tìm đường xa nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chân ngất. Nào có ai nguồn uối ăn ban niềm vui, kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, gần đây, hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người và công bố một công thức toán học để định nghĩa làm thế nào để có hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống vân vân. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này
có thể đạt được, hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Alexander Đại Đế sống khoảng năm 356 đến 323 trước Thiên Chúa, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc, vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết, hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính Đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cuộc đời như con thuyền đã chìm vào biển cả mờ tối. Cuộc đời vì thế mà rơi trôi mênh mông đến vô tận. Cần chỉ vinh hoa bạn cần chi cao sang chân thế và còn chi nghĩa cuộc sống nếu mất Giêsu trong đời anh. Ôi Giêsu yêu tôi như chính Ngài yêu tôi không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ Chúa Giêsu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ thoa vui vì có Giêsu. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong mất Chúa Giêsu thì đời còn nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi.
giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ có vui vì có Giê-xu.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ôi Giê-xu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trong đời của tôi đánh mất Chúa Giê-xu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay. Giê-xu, yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh.